This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng game Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào bà Bảo. Bà Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh, hôm nay khỏe, thời tiết thì cũng mát mẻ. Không biết thị trường chứng khoán hôm nay thứ hai đầu tuần sau ngày thứ sáu đóng cửa thì nó như thế nào anh?
Vâng, cảm ơn bà Bảo. Ngày hôm nay thì màu đỏ rất nhiều, cái thưa vị, chỉ có dầu thô và vàng thì là một cái màu xanh thôi. Dow Jones thì giảm 54 điểm, hiện tại là 26.505 điểm. Nasdaq thì giảm 4 điểm, hiện tại là 7.993 điểm. SP500 giảm 1 điểm, hiện tại 2.903 điểm. T-Note 15 là 2.58%. Dầu thô thì lên 1 đồng 59 xu, một thùng dầu thô hiện tại là 64 đồng chẵn. Một euro đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên được 1 đồng, hiện tại mã vàng 1.277 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.250.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.330.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin vui cho đầu tuần ngày thứ hai. Bản tin này vui đặc biệt cho quý vị nào mà có con nhỏ hay là chúng ta có mua một cái car seat cũ đó, thì chúng ta có cơ hội vì hôm nay là ngày Earth Day. Target đã lợi dụng cái ngày này sẽ nhận lại tất cả những cái loại cái car seat nào để sử dụng đọc những cái đó gồm có như là cái car seat, home gear, player, high chair, swing, rocker, bouncer. Nói chung ra những cái nào mà nó liên quan đến những cái car seat của baby đó, swing rồi vân vân, thì chúng ta đem vào Target đổi lấy lại được 20%. Chẳng hạn như bây giờ quý vị vào Target muốn mua một cái ghế car seat mới, chúng ta không có được bớt gì hết, thì chúng ta xách cái ghế cũ vào. Cái ghế này nó nằm trong bất cứ tình trạng nào, cũ kỹ, gãy, sức mẻ gì đó, thì chúng ta đem vào có thể lấy được 2% discount với một cái ghế mới. Cái chương trình này sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 4, tức là ngày hôm nay, sẽ kéo dài cho đến ngày 4 tháng 5. Nếu vị nào mà online thì sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 5. Thì Target will accept all the infant seat, convertible seat, car seat, booster, everything, mặc dù nó expire, nó damage cũng không sao hết. Thì chương trình này Dũng nhắc lại là nó bắt đầu ngày hôm nay đến ngày 4 tây tháng 5. Quý vị được bớt 20%. Ví dụ cái ghế đó 100 đồng ghế mới đi, chúng ta lấy cái ghế cũ xì hư hại gì đó xách vào thì chúng ta chỉ trả có 80 thôi. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là bất lợi cho hãng xe Tesla. Vì hôm Chủ nhật, quý vị cũng nhớ, nếu mà quý vị nào có cơ hội coi những cái trang mạng xã hội đó, thì chúng ta thấy rằng bên Trung Quốc, cái người mà gọi là consumer, một cái người có mua chiếc xe Tesla, thì tình cờ họ quay lại được cái xe của họ đang bị nổ cái cục pin và bốc cháy dữ dội, cái Model S. Khi mà cái người chủ này để cái video này lên trang mạng xã hội đó, không ngờ trong vòng chưa đến 24 tiếng đồng hồ mà đến khoảng 5 triệu người đã coi cái đoạn video này. Và cái tên đó là Tesla Self Ignite, tức là tự cháy, cái thưa vị, tự bốc lửa. Khi mà anh chàng Elon Musk này cũng đã view lại cái đoạn video này và tức tốc gửi một phái đoàn, gọi là những người, cái team này là chuyên về kỹ thuật viên, đã đi qua bên Trung Quốc để điều tra lý do tại sao cái xe này bốc cháy. Dũng nhớ không lầm là cái xe Tesla này khi bị impact hoặc là có một hai lần bốc cháy, nhưng mà không biết lý do tại sao, cái điều đó thì không biết. Nhưng mà bây giờ khi bản tin này, cái đoạn video đưa lên đó, thì làm cho cái reputation của xe Tesla bắt đầu có cái tai tiếng rồi. Không phải riêng về Trung Quốc không, mà họ trên toàn thế giới, người nào mà có chủ một cái xe Tesla này thì chúng họ cũng sợ. Cái điều đáng sợ là đúng cái thứ vị khiến ta xài một cục pin mà nó so powerful đó, thì trong cái tình trạng về thời tiết hay là không một cái impact nào mạnh đó, thì cục pin chúng ta có thể bị cháy, đặc biệt pin điện thoại. Chúng ta nhớ không lâu thì cái Note 7 hay Note 8 gì đó thì đã ra đời thời điểm đó đã bị nổ và cháy, và làm cuối cùng cái phone đó đã bị tuyệt chủng luôn. Họ đổi tên, họ không ra cái phone đó nữa của Samsung. Thì cái cục pin này là cục pin của chiếc xe này, khi nó nổ, nó cháy thì còn dữ dội hơn nữa. Cái ngoại trừ về gọi là trục trặc kỹ thuật hay là chúng ta thường nói là sự cố đó, thì thật sự nó không thể nào né khỏi, thưa quý vị. Vì thế một cái phái đoàn rồi kỹ thuật viên đã tức tốc lên phi cơ bay qua bên Trung Quốc sáng sớm ngày hôm nay họ đã đi rồi, tức là Tesla on ngày hôm qua họ đã đi rồi. Mà người đứng đầu của Tesla thì họ nói họ chuẩn bị để coi kỹ lại cái video này như thế nào, hoặc là cái xe này như thế nào, họ điều tra lý do tại sao. Cái điều mà làm chủ một xe điện đó chạy bằng battery đó, nó cũng nhiều cái rủi ro bất trắc lắm, cái thưa vị. Hiện tại bây giờ thì ta biết rằng trong khoảng 10 năm gần đây thì cái xe điện đã bắt đầu gọi là phổ biến đó, thì nó cũng có nhiều cái trục trặc kỹ thuật xảy ra và làm cho nhiều người cũng rất là hoang mang. Và đi tiếp thì bản tin này cũng khá là khó chịu, dùng cái từ khó chịu thì đúng hơn, vì 6 tháng nhẹ tay với Iran đã trôi qua. Chúng ta biết rằng vào ngày 2 tháng 11 năm 2018 thì chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt chính phủ Donald Trump đó, đã quyết định gọi là mạnh tay với lại Iran, nhưng mà họ cho 6 tháng mở cửa để cho bán dầu thô ra tất cả những nước khác, cả cấm vận đó, quý vị. Chẳng hạn như là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, South Korea, rồi Taiwan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và Hy Lạp. Đó là 8 quốc gia được mua cái dầu thô từ Iran với cái lượng khiêm nhường, tức là reduce cái purchase của dầu thô Iran, nhưng mà hoàn toàn không cấm. Nhưng mà vào 2 tây tháng 5 tới đây là chuyện đó sẽ không còn nữa. Tức là không có được một quốc gia nào mua dầu thô từ Iran. Tức là họ cấm vận, siết chặt lại, dùng cái từ là siết chặt lại. Và bây giờ thì quý vị thấy dầu thô sáng hôm nay đã tăng lên rồi, tăng đến 1 đồng 59 xu cho một thùng dầu thô. Một con số tăng không phải là nhẹ, quý vị. Nhưng mà đến ngày 2 tháng 5 này, lúc đó chúng ta mới biết vàng biết lửa, vì chắc chắn dầu thô sẽ tăng rất mạnh. Cái may mắn ở Hoa Kỳ là quý vị ở Texas, dầu thô nó tăng nhưng mà nó cũng còn một cái hạn chế nằm trong cái số tiền là affordable. Nhưng mà quý vị ở bên California hay là ở bên Hawaii đó là chết chắc, xăng có thể lên đến 3 đồng rưỡi, 4 đồng cho một cái lon. Rất là đơn giản, khi mà ngày 2 tháng 5 tới đây, khi mà chính phủ Hoa Kỳ siết chặt lệnh cấm vận với Iran đó, thì dầu thô sẽ không có tràn lan như trước đây. Đặc biệt những quốc gia mà 8 quốc gia tiêu dùng vừa nói đó, thì dầu thô sẽ rất là thê thảm, thưa quý vị, sẽ lên giá rất cao. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về số lượng lớn những em thanh thiếu niên tuổi từ 18 đến 34 tuổi đó, là 70% là ăn bám gia đình, tức là ở cùng với cha mẹ đó. Theo cái survey mới nhất của Merrill Lynch thì họ nói rằng cái số em thanh thiếu niên này đó, khoảng trong 5 em là có 3 em là không thể nào gọi là support hay là afford it, là có khả năng để mà theo đuổi cái đời sống gọi là chống mặt bây giờ, tức là lifestyle without the support từ cha mẹ. Cái lifestyle hiện tại giờ ta biết rồi, con em chúng ta, đặc biệt người Việt Nam thấy rồi, chúng ta thấy là cái model, là cái model của nó liên tục thay đổi cái style đó. Chẳng hạn như phone hôm nay là phone gì, nhưng mà ngày mai phone khác là phải có. Cái quần jean trước đây thì lành lặn, bây giờ thì cắt cái đầu gói, vân vân. Thì đó là những cái style hiện tại bây giờ. Thì cái những em thanh thiếu niên tuổi từ 18 đến 34 đó là không có đủ điều kiện, mà đến 70% lận, tức là sống theo cái thời hiện tại bây giờ. Cái lý do vì quý vị biết rằng khi mà những em này đó, 4 em, 5 trong 4, 4 trong 5 em đó, khi mà vừa thi xong đại học, vừa ra trường, cái nợ mà trung bình mỗi em gánh như vậy đó, average student loans đó, là khoảng 36.888 đô. Nếu mà tiếp tục trả ròng luôn khoảng 371 đồng một tháng đó, là 10 năm sau cái nợ này mới được xóa. Tính luôn cả tiền lời mà chúng ta biết là subsidy của chính phủ, và sau đó lời thì cũng khoảng 3-4 chấm, hay là rẻ rẻ là có 2 chấm, thì phải trả đến 10 năm sau. Vì trong 10 năm này các em làm như vậy thì chắc chắn không thể nào support nổi một cái nhà để mà thuê. Cái lý do thì chúng ta cũng biết rồi, không có trả, nếu mà trả tiền student loan làm để mà dự đủ trả tiền đó, 371 đồng một tháng là gần như bằng cái số tiền trả một chiếc xe, mua một xe mới, mà chưa kể ra trường mà có việc làm thì khác, mà không có việc làm lại là chuyện khác nữa. Nhưng mà tôi cũng khuyến khích quý vị nào mà có con em đang nằm trong trường hợp này, tuổi từ 18 đến 34, mà nhìn quá xa thấy mình không làm được gì, nhìn lại gần thì mình không muốn làm gì. Wow, cái điều này nó rất quan trọng quý vị. Nhìn xa không biết mình làm được gì, nhưng mà nhìn gần thì không muốn làm gì hết, thì chắc chắn trong trường hợp này là chết chắc chứ quý vị. Thí dụ nói cụ thể hơn đó, thí dụ ra trường một cái title, thí dụ accounting đi, kiếm việc làm hoài không được thì cuối cùng không đi làm là chết chắc. Tức là nhìn xa không có là việc làm, không làm được gì, mà cuối cùng nhìn gần không muốn làm nữa thì không được. Chẳng hạn như accounting không tìm được việc thì chúng ta nên đi làm một cái việc nào đó nó không có tiền lương nhiều, nhưng at least cũng giúp được trả cái nợ tiền học, đồng thời nhàn vi cư bất thiện. Tức là thà đi làm cho nó mất thì giờ rảnh rỗi chơi game, sau này có việc làm thì chúng ta at least con em mình cũng có một chút xíu gì kinh nghiệm mà ra chiến trận, tức là ra đời cái thứ gì. Còn ra trường không có việc làm, ngồi ở nhà chơi game, một khi có việc làm chính thức, chẳng hạn như em đó là về computer đi, mà một khi đi vào hãng làm, nghỉ 4-5 năm ở nhà không làm gì hết, khi đi vào hãng làm thì theo một thói quen là thích chơi game, thích lười, ngủ dậy trễ, không biết rằng người chủ đó mướn được bao lâu nữa. Vì thế quý vị nào thương con thì chúng ta nên cho nó tập thành đi làm McDonald's cũng được, Burger King cũng được, thậm chí đi vào Dunkin Donuts làm cũng được luôn, 7-8 đồng một giờ at least cho chúng nó làm để support những cái tiền student loan hay là tiền phone vân vân. Chúng ta cứ ôm nó vào lòng như vậy đó, một ngày nào đó thì chúng ta hối hận không kịp, thưa quý vị. Xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, và đặc biệt cái bản tin cuối cùng của anh đó, thì các em nhỏ ở tuổi vị thành niên thì chúng ta nên cho các em đi làm ít thôi, nhưng mà để các em biết được cái giá trị của đồng tiền nó như thế nào. Ba mẹ phải đổ mồ hôi ra để mà có tiền, chứ không phải là tự dưng tiền mà nó rơi vào cái túi của mình. Thì cho các em làm ít ít thôi, thì khi các em đi làm ở ngoài, các em sẽ thấy được là đi làm là cực khổ như thế nào, thì lúc đó thì tự các em sẽ cảm nhận được. Cảm ơn anh Tiến Dũng đã đến với chương trình ngày hôm nay, và mến chúc anh có một ngày thứ hai thật là bình an. Và bây giờ thì mời anh gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng 1600, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Bảo, cảm ơn quý vị, và không quên chú quý vị có một ngày hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.